Xin trân trọng kính chào toàn thể các cơ tớ con cái của Chúa. Sáng nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau đề tài Chúa biết rõ dựa trên phần Thánh Thi 139. Thánh Thi 139 thường sử dụng để bày tỏ về sự biết rõ của Đức Chúa Trời. Ngài biết tất cả mỗi một người trong chúng ta. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 1 cho tới câu 6 để chúng ta suy gẫm đến cái thái độ của vua David trong cái nhận thức nếu như Đức Chúa Trời biết mình thì nó có cái giá trị gì. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về một thiếu phụ nọ. Bà ta thường hay than thở với vị mục sư của mình, trách móc sao Chúa không có thương mình. Cuộc sống của bà rất là khó khăn. Vì vậy bà thường hay trách móc Chúa. Ông mục sư thì cũng dùng lời Chúa nhiều lần để khuyên dỗ cho người phụ nữ này, nhưng mà không thể ngăn được cái lòng của bà cay đắng, lúc nào cũng trách móc Chúa. Một ngày nọ ông có cơ hội đến thăm bà. Ông thấy bà đang bồng một đứa con còn nhỏ ở trên tay. Ông nói với bà rằng bà ném đứa nhỏ xuống đi. Bà rất là tức giận, bởi vì sao mục sư lại nói là ném đứa con của mình xuống. Ông mục sư nói rằng là nếu như bây giờ tôi cho bà một cái số tiền rất là lớn và tôi yêu cầu bà là bà ném đứa con xuống thì bà có chịu không? Trong cơn giận dữ đó bà hét lên, bà nói rằng dù ông có cho tôi tiền nhiều giống như sao trên trời đi nữa thì tôi cũng không bao giờ buông bỏ con của tôi đâu. Thì lúc đó ông mục sư mới nói với bà là bà ơi, bà có nghĩ rằng cái tình thương của bà dành cho đứa con của mình nó lớn hơn là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người con của Ngài hay không? Lúc đó thì người thiếu phụ mới bình tĩnh để hiểu được là tình yêu của Chúa với mình nó lớn. Cho dù rằng hiện tại bà có thể cảm thấy như là Chúa không thương mình, nhưng trên thực tế thì tình yêu của Chúa vẫn còn có đó. Trong đời sống tôi hay các bạn chị em, nhiều lúc chúng ta cũng đối diện với những hoạn nạn, thử thách về bệnh tật, về công ăn việc làm, về những gánh nặng nào đó, về những con người nào đó, và chúng ta cảm thấy giống như Đức Chúa Trời không thương mình. Tuy nhiên tình yêu của Đức Chúa Trời, như David nói là sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi, cao đến nỗi tôi không thể đạt đến được. Nghĩa là chúng ta không thể hiểu thấu được cái sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với mình như thế nào. Sáng nay tôi muốn cùng với các bạn xem suy nghĩ đến tâm tình của vua David, thấy được về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mình như thế nào. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Thưa Chúa, kính yêu của chúng con, chúng con biết rằng Chúa luôn yêu thương chúng con, nhưng Chúa ơi, trong sự yếu đuối của xác thịt, trong những hoàn cảnh, những khó khăn, những hoạn nạn xảy ra, nhiều khi chúng con đã quên và không hiểu thấu được tình yêu mà Đức Chúa Trời hiểu chúng con, yêu chúng con. Xin Chúa giúp để lời của Chúa buổi sáng hôm nay sửa lại trên cuộc đời của chúng con, khi chúng con có những tư tưởng lệch lạc mà chúng con không hiểu rõ về Chúa của mình. Đôi lúc đời sống của chúng con đã cất những tiếng than vãn, những lời oán trách, những sự cào nhào. Chúa ơi, xin cứu chúng con ra khỏi những điều đó, để chúng con thấy rằng Chúa vẫn ở với chúng con và tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ cho con và hội thánh của Chúa, để chúng con cùng thấu hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng biết chúng con, Ngài là đấng thấy rõ mọi sự của chúng con và là đấng bao phủ trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con được hưởng thụ Chúa cách đầy trọn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy dỗ lời Chúa cho chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta cùng nhau suy gẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong phần Kinh Thánh này. Đầu tiên chúng ta sẽ suy gẫm với nhau, Chúa là đấng biết rõ. Khi David viết lá thư này nói rằng lạy Chúa, Ngài đã xem xét tôi và biết tôi. Cái chữ xem xét ở đây trong tiếng Hy Lạp của bản Kinh Thánh thì dùng cái chữ chaka, nó giống như là chữ explore trong tiếng Anh, có nghĩa là chúng ta khám phá, chúng ta tìm tòi một cái gì đó. Ở trong Gióp đoạn 28 câu thứ 3, Gióp có nói như thế này: công nhân hầm mỏ rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đào cuốc đến tận hang cùng ngõ hẻm, tìm quặng ở trong bóng tối âm u. Và đây là cái chữ chaka mà ông David muốn nói. Chúa tìm, Chúa quan sát, Chúa nhìn về mỗi đời sống của chúng ta giống như là những công nhân hầm mỏ rọi ánh sáng vào ở trong nơi tối tăm, đào cuốc đến tận hang cùng ngõ hẻm để có thể tìm lấy quặng ở trong bóng tối âm u đó. David nói rằng Chúa đặt mình ở trước mặt Chúa để xem xét cái việc đó, nó giống như là một sinh viên mà muốn nghiên cứu một cái gì đó, đặt cái vật đó vào trong cái kính hiển vi để phóng to cái vật mình lên, để nhìn cho thật là chi tiết những cái hình ảnh cần phải nhìn thấy. Chúa xem xét trong đời sống của mình như vậy đó, giống như là một nhân viên pháp luật ở trong một cái vụ án mà muốn tìm ra được những cái nguyên nhân nào đó thì họ phải tìm kiếm những cái dấu vết qua từng sợi tóc, qua từng vết tích thể hiện ra ở trong hiện trường đó. Cái việc mà Chúa xem xét đời sống chúng ta nó giống như là những nhân viên hải quan mà họ muốn kiểm tra an ninh hành lý của chúng ta, xem đồ gì bỏ ở trong những hành lý của chúng ta. Nói một cách khác đã biết nói rằng Chúa xem xét tôi giống như là mình đang đặt bản thân của mình ở trước bàn mổ của Đức Chúa Trời vậy. Trong điều đó David khám phá ra được Chúa là đấng biết rõ tôi. Ông nói ở trong câu thứ 2 rằng Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Ở trong câu thứ 4 ông nói rằng trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng thì Chúa đã biết tất cả rồi. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời tạo ra đời sống của chúng ta thì dĩ nhiên Ngài biết rõ mỗi đời sống của chúng ta hơn là chúng ta biết về bản thân của mình. Nhưng ở đây trên một khía cạnh khác, David đang muốn nói đến cái sự hiểu biết mà Chúa hiểu biết chúng ta tường tận, giống như là hai người chia sẻ cái cuộc sống chung với nhau để hiểu biết về nhau. Khi nào thì chúng ta có thể hiểu được với nhau? Đó là khi chúng ta dành thời gian để có thể sống với nhau, để trò chuyện, để tâm tình, thì lúc đó chúng ta mới có thể hiểu nhau nhiều hơn, phải không? Vì vậy biết là một cái kinh nghiệm mà qua cái cuộc sống chúng ta có thể gắn bó với một người nào đó. Chúng ta có thể biết những anh em của chúng ta ở tại đây là biết mặt mũi như vậy, biết cuộc sống nó là như vậy. Nhưng mà không ai trong chúng ta có thể biết rõ được là một sư tứ thì thích ăn cái gì. Có lẽ chỉ có cô Oanh thì mới hiểu rõ là một sư tứ thích ăn cái gì. Không ai trong chúng ta có thể biết rõ là cô Phước ở tại đây, cô có cái thói quen gì trong cuộc sống. Chỉ có những người sống với cô thì mới hiểu được rằng là thường cô có cái thói quen nào ở trong cuộc sống. Vì vậy, ở đây David đã nói rằng là Chúa biết tôi. Ông đã muốn trình bày một cái điều là Chúa có một cái kinh nghiệm trong mối tương giao giữa tôi với Chúa ở trong cuộc sống hàng ngày để Chúa hiểu về tôi. Ở đây nói về một tương giao rõ rệt, một quan hệ thân thiết, một kinh nghiệm mà Chúa và mình cùng chia sẻ cái cuộc sống cho nhau ở trong từng công việc, ở trong từng sinh hoạt. Đời sống là người của chúng ta đôi khi trong quan hệ vợ chồng có thể đổ vỡ bởi vì không thể biết lẫn nhau. Và từ đó sinh ra những sự trách móc bởi vì cái thời gian hai người tìm hiểu nhau nó quá ít đi. Đi đến hôn nhân ngay lập tức và rồi chúng ta thiếu cái thời gian để biết về nhau. Ở trong quan hệ gia đình, nhiều khi cha mẹ và con cái không có thể biết được lẫn nhau và rồi cha mẹ thường trách móc con cái hoặc là con cái phản ứng lại với cha mẹ bởi vì ít thì giờ để có thể cha mẹ và con cái trò chuyện với nhau. Ở trong xã hội chúng ta đang sống thì người ta thường hay đóng kịch lẫn nhau. Người ta đối xử với nhau bằng cái bề ngoài, cho đến một lúc nào đó khi biết về nhau thì bắt đầu sinh ra sự thù ghét lẫn nhau. Người ta nói rằng tri nhân tri diện bất tri tâm. Chỉ biết người đó, biết mặt người đó, nhưng mà không thể biết lòng của người đó. Và khi đã biết rồi thì nhiều khi chúng ta cảm thấy cay đắng. Trong thế gian này có rất là nhiều tôn giáo. Tôn giáo là một phương tiện mà người ta làm cho cuộc sống của mình trở thành đẹp hơn. Nhưng thật sự thì tôn giáo chỉ làm cho chúng ta đẹp hơn trong con mắt của người khác mà thôi. Nhưng niềm tin của chúng ta đối với Chúa thì nó không phải là như vậy. Nó là một mối tương giao giữa Đức Chúa Trời là đấng chúng ta đang tin với người đặt lòng tin ở nơi Ngài. Nhiều người có thể nghĩ rằng là mình che giấu cuộc sống của mình, những sai lầm, những điều gì đó ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thật ra chúng ta không thể che giấu được bởi vì Chúa là đấng biết rõ. Nhưng cái điều Chúa muốn ở trong đời sống của chúng ta là gì? Là chúng ta có bằng lòng để cho Chúa chia sẻ cái cuộc sống của mình với Chúa hay không? Nói một cách khác là Chúa đang muốn cùng sống với chúng ta ở trong thân thể này và ở trong cuộc sống này. Dù chúng ta có thể có những sai phạm, Ở trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 nói với chúng ta rằng bây giờ hãy đến chúng ta sẽ tranh luận với nhau. Chúa đấng tạo dựng ra cuộc đời của chúng ta mà lại nói câu đó. Để làm gì? Dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nghĩa là Chúa muốn chia sẻ cái cuộc sống của chúng ta trong từng chi tiết một. Chúa muốn cảm thông với chúng ta trong tất cả mọi sự bất lực của mình. Khi David nói rằng là Chúa đã biết tôi khi tôi ngồi, lúc tôi đứng, khi tôi phát biểu. Chúng ta hiểu rằng là David ở trong cương vị của một vị vua. Khi mà David ngồi thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc mà David sẽ xét xử tất cả mọi người. Khi mà David đứng dậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là David sẽ làm cái quyết định của mình. Khi mà ông phát biểu là gì? Có nghĩa là sẽ truyền kén hay là truyền tha cho người đó. Nhưng mà Chúa biết tôi. Chúa sống với tôi khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy và khi tôi nói. Có nghĩa là David nói rằng Chúa đang hành động cùng với tôi khi tôi xét xử, khi tôi bắt đầu quyết định để tha một người hay chém một người. Đức Chúa Trời gần gũi với cuộc sống của David và David ao ước rằng là Chúa biết tôi hay là Chúa kinh nghiệm cuộc sống của tôi, cùng sống với tôi ở trong tất cả mọi hoạt động như vậy. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta thì sao? Khi chúng ta bước đến đền thờ này, lúc chúng ta ngồi đó là lúc để chúng ta có thể nghe Chúa nói với mình. Lúc chúng ta đứng dậy đó là lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa để Chúa có thể nghe những lời chúng ta nói với Chúa. Nhưng khi chúng ta ngồi tại đây, chúng ta có nhận biết được trong cái mối tương giao của sự thờ phượng này, mình và Chúa có một mối tương giao hay không? Hay đôi khi chúng ta đến đây như là một thủ tục. Chúng ta có thể ngồi tại đây nhưng mà tâm hồn của chúng ta thì suy nghĩ đến nồi thịt mình nấu ở nhà. Chúng ta có thể ngồi tại đây nhưng mà chúng ta suy nghĩ rằng chút nữa sẽ đi chợ mua gì đãi khách. Chúng ta có thể ngồi tại đây nhưng mà biết bao nhiêu điều chúng ta còn cưu mang ở những cái chỗ khác. Đây có phải là một sự thờ phượng thật hay không? Vì vậy, David nói rằng Chúa biết khi tôi ngồi, Chúa biết khi tôi đứng. Nghĩa là Chúa muốn ở với chúng ta từng giây một khi chúng ta đang ngồi trong đền thờ này để có thể thờ phượng Chúa và sử dụng cái thời giờ này trở thành một thờ phượng thật đối với Đức Chúa Trời. Ở trong nơi làm việc, lúc chúng ta ngồi, đó là lúc mà chúng ta sẽ thi hành những công việc, những trách nhiệm của mình. Lúc chúng ta đứng dậy, đó là lúc chúng ta đã hoàn tất xong cái công việc của mình. Chúng ta có muốn Chúa đồng ngồi và đồng đứng dậy với mình hay không? Có nghĩa là Chúa có cùng làm với chúng ta ở trong cái cung cách chúng ta làm việc hay không? Làm việc khi có chủ nó khác, làm việc khi vắng chủ nó khác. Và chúng ta có để cho Chúa làm việc trong đời sống của mình để khi có chủ hay khi vắng chủ thì chúng ta vẫn giữ được cung cách của một người hầu việc Chúa từ khi tôi ngồi cho đến lúc tôi đứng dậy hay không? Thưa quý vị, ở giữa vòng hội chúng, lúc chúng ta đang ngồi, đó là lúc mà chúng ta đồng ý với nhau, chúng ta amen với nhau, chúng ta thỏa hiệp với nhau. Nhưng khi chúng ta đứng dậy, đó là lúc mà chúng ta bất đồng ý kiến với nhau. Đó là lúc mà người này và người khác không thể hòa hiệp được với nhau. Đó là lúc mà có sự phân tranh giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có ao ước rằng Chúa biết tôi và đặt ở trong tôi sự khiêm nhu, tấm lòng khiêm hạ, tấm lòng hòa hiệp, tấm lòng tôn trọng người khác hơn là chính bản thân của mình hay không? Thưa quý vị, từ lúc ngồi cho đến lúc đứng dậy, có nghĩa là từ lúc bắt đầu một cái gì đó cho đến khi chúng ta kết thúc cái công việc đó, Đức Chúa Trời có đang đồng công với mỗi đời sống của chúng ta hay không? Không có gì kinh khủng cho tôi, cho các anh bạn, cho em hơn là nhiều năm theo Chúa, để rồi cuối cùng cái giờ phút mà chúng ta được nghênh đón Chúa, được gặp Chúa, thì Chúa nói ta không biết người. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa kể cái câu chuyện về 10 người phụ dâu đi đón chàng rể. 5 người chuẩn bị dầu ở trong đèn của mình, còn 5 người kia thì không có chuẩn bị. Có phải chăng 10 người này đều là 10 người được nhận giấy mời để đi dự tiệc và đi đón chàng rể? Dĩ nhiên cả 10 đều nhận cái giấy mời đó. Cả 10 đều có một mối quan hệ với cô dâu hoặc là chàng rể để đến dự cái bữa tiệc hôm đó. Nhưng chúng ta thấy cái thái độ của 5 người chuẩn bị dầu trong đèn của mình nó khác biệt với thái độ của 5 người cầm đèn mà không có dầu ở trong đó. Cho đến cái giờ phút vàng rẽ đêm thì sao? Năm cô kia nói rằng các chị ơi chia sẻ dầu cho tôi với, bởi vì đèn chúng tôi hết dầu rồi. Các cô kia nói không, bây giờ mấy chị đi mua đi chứ, dầu của chúng tôi chuẩn bị chỉ đủ cho mình thôi, tôi không thể san sẻ được, ai rằng san sẻ cho các chị rồi chúng tôi sẽ thiếu dầu chăng. Kết quả là khi chàng rể tới thì năm người chuẩn bị dầu ở trong đèn được vào ở trong nhà để cùng dự tiệc. Còn năm cô kia thì sao? Phải đi mua dầu. Khi trở lại gõ cửa mà nói rằng chủ ơi mở cửa cho chúng tôi với, thì chàng rể nói gì? Tôi không biết các cô là ai. Trước đó chàng rể có biết không? Biết. Có mời không? Có. Nhưng cái giờ phút cánh cửa đã đóng lại rồi thì chàng rể nói rằng tôi không biết các cô là ai. Bởi vì cái thái độ chuẩn bị nó không sẵn sàng cho chàng rể. Sách Luca đoạn 13 Chúa kể về câu chuyện của một người chủ mời tất cả những người khác, những đầy tớ, những người hèn hạ bước vào ở trong bữa tiệc để cùng dự. Họ từ chối bằng nhiều cái lời nói khác nhau, những lý do rất là hợp lý. Đến cuối cùng khi cửa đã đóng lại, những đầy tớ đó tới gõ cửa mà rằng chủ ơi xin mở cửa cho chúng tôi với. Thì chủ nói gì? Chủ nói rằng ta không biết các ngươi từ đâu đến, hãy lui ra tất cả quân gian ác. Họ nói gì với chủ trong thời điểm đó? Chủ ơi, chủ là người mà chúng tôi đã từng ăn bữa mà, chủ là người là chúng tôi đã từng nghe giảng dạy ở trên đường phố mà. Nhưng chủ nói rằng ta không biết các người đến từ đâu. Thưa quý vị, cái thái độ ngày hôm nay chúng ta biết Chúa biết rõ mình là một thái độ quan trọng. Bởi vì trong sự hiểu biết đó, chúng ta đang chia sẻ cuộc sống của mình với Chúa của chúng ta. Ngài đang sống trong cuộc đời của chúng ta và Ngài đang hành động ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có được kinh nghiệm này ở trong cuộc sống của mình, để nói như David rằng Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, lời chưa nói ra ở trên lưỡi tôi thì Chúa đã biết tất cả rồi. Điều thứ hai mà David muốn san sẻ với tôi và các ông bạn chị em, Chúa chẳng những là đấng biết, đấng kinh nghiệm với chúng ta trong cuộc sống, nhưng mà Chúa là đấng thấy rõ tất cả mọi sự. Ở trong câu thứ hai, phần B nói rằng từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng của tôi. Và trong câu 3 thì nói rằng Chúa thấy rõ con đường của tôi đi. Mọi đường lối của tôi Ngài đều quen thuộc. Thưa quý vị, có người đã nhận định về Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời là một đấng có thể thấy được một con kiến đen bò trên một hòn đá đen ở trong một đêm tối đen. Đó là khả năng của Đức Chúa Trời qua nhận định của một người. Phải, Chúa có thể thấy được con kiến đen bò trên hòn đá đen trong một đêm tối đen. Nhưng ở đây David còn bày tỏ một cái điều lớn hơn điều đó nữa. Chúa thấy tư tưởng tôi. Có nghĩa là tôi chưa phát biểu, có nghĩa là tôi chưa nói ra, nhưng Chúa đã thấy tôi suy nghĩ được điều gì. Chúa quen biết đường lối của tôi, có nghĩa là tôi chưa đến đích, tôi chỉ mới bắt đầu cái bước đi của mình thôi, nhưng mà Chúa biết điểm đến của tôi là gì. Sự hiểu biết nó còn lớn hơn cả việc mô tả Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy một con kiến đen trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen nữa. David đang muốn nói với tôi và các bạn cho em rằng chúng ta có cảm nhận được về Đức Chúa Trời, Ngài là đấng nhìn thấy chúng ta đến mức độ như vậy hay không? Chúng ta có thể nhìn thấy một người, chúng ta đoán người đó bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ chúng ta không biết thực tế cái năm sinh của người đó là bao nhiêu, phải không? Nhiều lúc chúng ta thấy người này trẻ quá nhưng mà hỏi tuổi thì sao nó già quá. Nhiều lúc chúng ta thấy người khác sao mặt này già quá, hỏi tuổi ta ra là trẻ hơn mình. Cái việc này nó thường xuyên xảy ra, bởi vì chúng ta không thể thấy được cái phía bên trong, chúng ta chỉ nhìn được phía bên ngoài. Thưa quý vị, ở đây chúng ta biết cách mạng tháng 10 của người Nga. Quý vị có biết cách mạng tháng 10 của người Nga tổ chức vào tháng mấy không? Tháng 11. Cái ngày cách mạng của tháng 10, nhưng mà khi họ tổ chức lễ kỷ niệm thì họ tổ chức vào tháng 11. Chúng ta thấy một cái loại cọ vẽ mà người ta đề ở trong đó là camel hair, có nghĩa là lông lạc đà. Quý vị có biết cái loại cọ vẽ đó họ làm bằng lông gì không? Họ làm bằng lông của con squirrel, con sóc á. Chúng ta có thể thấy một cái loại nón Panama hat, một cái loại nón bự đó. Quý vị có biết phần lớn nón Panama hat làm ở đâu không? ở xứ Ecuador chứ không phải là xứ Panama. Cái loại táo mà chúng ta gọi là táo tàu đó, quý vị biết sản xuất ở đâu nhiều nhất không? Ở nước Tân Tây Lan. Chứ quý vị có lẽ có nhiều điều mà khi chúng ta đọc thấy những cái sự giải thích của nhiều người, chúng ta cảm thấy nó hoàn toàn khác biệt với cái sự hiểu biết của mình. Bởi vì chúng ta chỉ có thể thấy được cái gì ở phía bên ngoài, nhưng mà chúng ta không thể thấu hiểu được phía bên trong. David nói rằng là Ngài thấu hiểu tư tưởng của tôi, và Ngài biết con đường tôi đi, dù rằng tôi chưa phát biểu ra, và dù rằng tôi chưa đi trọn con đường đó. Thưa quý vị, khi ông Samuel được Chúa sai đến nhà của Isai để sức giàu cho một người được chọn làm vua thay thế cho vua Saul là người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, Samuel yêu cầu Isai là cho các con mình đi qua trước mặt mình, thì cái người đầu tiên đó là anh cả Eliab. Khi Samuel nhìn thấy anh cả Eliab này thì lầm vui lắm mà nói rằng quả hẳn người mà Đức Chúa Trời chọn làm vua đang đứng ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì Eliab có một thân hình to lớn, vóc dáng đẹp đẽ. Nhưng Đức Chúa Trời nói gì với Samuel? Chúa nói rằng đừng có nhìn về cái vóc dáng to lớn của nó, ta đã bỏ nó rồi. Có lẽ Eliab không ngờ được rằng Đức Chúa Trời bỏ mình, và Samuel cũng không nghĩ được rằng Đức Chúa Trời bỏ Eliab. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng ta đã bỏ nó rồi. Thưa quý vị, đó là một điều đau, đó là một điều mà có thể không ngờ. Và khi mà Đức Chúa Trời lựa chọn một người thì Ngài nhìn vào bên trong tấm lòng của con người đó. Cho nên Chúa nói với Samuel rằng ta không xét đoán theo cái cách của loài người xét đoán, bởi vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, còn ta thì nhìn thấy ở trong lòng. David muốn nói với tôi và các ông bạn cho rằng cái Đức Chúa Trời thấy nó không phải chỉ là cái bình thường chúng ta thấy về nhau, nhưng Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấu suốt từ phía bên trong mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta ngồi ở trên một chiếc máy bay và chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay lên, chúng ta thấy cái thế giới bắt đầu nó nhỏ lại, phải không? Cái thành phố mà chúng ta đang sống đó, bây giờ nó quá nhỏ trong cái tầm nhìn của chúng ta, phải không? Khi chúng ta bay từ thành phố này tới thành phố khác, khi chúng ta bay từ một quốc gia này tới quốc gia khác, chúng ta mới thấy rằng, ôi sao cái đất nước của mình nó nhỏ quá, phải không? Trong sự học hỏi, trong sự hiểu biết của chúng ta về cái vũ trụ sáng tạo của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu được tại sao trái đất của mình nó quá nhỏ so với mặt trời. Như rồi hệ mặt trời của chúng ta nó lại quá nhỏ so với cái dải ngân hà của chúng ta. Rồi cái dải ngân hà của chúng ta nó lại quá nhỏ so với cái dải thiên hà của chúng ta. Rồi cái dải thiên hà của chúng ta nó lại quá nhỏ so với vũ trụ mà Đức Chúa Trời tạo ra. Thưa quý vị, dù cho chúng ta là một tạo vật nhỏ bé như thế nào, nhưng khi David mô tả về Chúa rằng Chúa nhận thấy tư tưởng tôi, Ngài thấy rõ con đường tôi đi, mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc, điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thấu hiểu chúng ta hơn là chúng ta có thể tưởng tượng. Cho nên ông nói ở trong câu thứ 6 là sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ, cao đến nỗi tôi không thể hiểu được, là Chúa có thể hiểu tôi đến mức độ như vậy. Có những con người thì sợ những người khác thấy mình, bởi vì e rằng họ biết tẩm, họ đi guốc ở trong bụng của mình rồi, phải không? Tôi nhớ một sư Nhật có kể cho chúng ta khi một sư ở đây nói rằng một sư Nhật vốn là một thượng tọa trở về tin nhận Chúa, rồi trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời. Rồi trong một điều kiện Chúa cho ông được đến Mỹ định cư, khi ông đến tại California sinh sống ở tại đó, thì có một ngày nọ ông đang đi dạo ở một khu shopping thì ông gặp một vị tu sĩ khất thực, tức là cái người mà cầm cái bình bát rồi lâm râm niệm Phật để cho những người khác có thể hỗ trợ tiền cho mình. Thì ông tới, ông đứng gần cái vị tu sĩ đó. Là giới tu sĩ với nhau thì họ biết quá mà, cái vẻ bề ngoài đó nó không có mô tả cái thực sự về con người ở bên trong như thế nào. Nhưng mà đối với tất cả những người khác, khi mà họ nhìn thấy một vị tu sĩ khắc thật như vậy thì họ cảm thấy con người này rất là thiêng liêng. Cho nên người ta thường hay cúng dường cho những vị tu sĩ đó bằng những cái món tiền rất là lớn. Thì ông mục sư Nhật đó, ông đứng ông vòng tay, ông cứ nhìn cái ông tu sĩ kia, ông cười. Hai người quen nhau từ cái lúc còn ở Việt Nam, Thế thì cái ông tu sĩ kia ông mới ra tay quắc quắc ông một sinh nhật là đi đi, đi đi, để cho tôi làm ăn. Cái con người bên ngoài không thể nhìn thấu suốt được, nhưng mà khi người ta sống với nhau, người ta hiểu nhau, người ta biết được cái sự thật. Và David muốn nói rằng là Chúa muốn biết đời sống của chúng ta như vậy đó. David thích để Đức Chúa Trời thấy mình. Chúa ơi, xin hãy tra xét con, xin hãy đặt con ở dưới cái ống nghiệm của Chúa, xin đặt con ở dưới cái bàn mổ của Chúa để tra xét lại đời sống của con. Chúa thấy ở trong tư tưởng của con và Chúa thấy lối của con đi. Khi David ao ước điều đó, ao ước Chúa thấy mình, bởi vì David hiểu rằng Chúa thấy chúng ta bằng một con mắt yêu thương, chứ Chúa không thấy chúng ta bằng những con mắt lên án, bằng những con mắt khó chịu, giống như là con người chúng ta thấy lẫn nhau. Thưa quý vị, có một cái dịp người ta kỷ niệm ngày lễ tình nhân Valentine, thì có một bà cụ ở trong buổi họp mặt đó đã được 50 năm ngày cưới của mình rồi. Thì bà cụ mới kể rằng trong cái cuộc đời của bà, kể từ khi mà cưới nhau thì bà quyết định làm một cái danh mục, ở trong đó lấy cái tên là vì hạnh phúc gia đình. Bà nói rằng là tôi kê ở trong đó 10 cái lỗi lầm mà chồng tôi mắc phải, và tôi hứa rằng là nếu chồng tôi mắc phải một trong những cái lỗi lầm này thì tôi hứa tôi sẽ tha thứ cho chồng để chúng tôi có thể được sống êm ấm hạnh phúc với nhau. Tôi không có cho ông đồng tôi biết là trong cái danh mục đó có liệt kê 10 cái lầm lỗi nào, nhưng mà tôi hứa là nếu ông chồng tôi mà vi phạm trong những lầm lỗi này thì tôi sẽ tha thứ cho ông chồng. Thì có một người trong cái bữa tiệc đó mới hỏi cái bà là: bà ơi, sau 50 năm cuộc sống hạnh phúc của bà rồi, bây giờ bà có thể kể cho chúng tôi biết rằng cái bản danh mục đó nó có những lỗi lầm nào mà bà kê ra hay không? Thì bà cụ trả lời một cách thóm hỉnh, bà nói: thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ viết ra cái bản danh mục nào hết á. Nhưng mà hễ mỗi khi ông chồng của tôi ổng làm cái điều gì làm cho tôi bị điên tiết lên á, thì tôi nói với ổng là may cho ông là cái lỗi lầm này nằm ở trong cái danh mục hạnh phúc gia đình của tôi đó nha. Thưa quý vị, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đang thấu chúng ta giống như vậy đó. Ngài hiểu tôi và quý vị là cái con người dễ mắc sai lầm, nhưng Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta là may cho con là cái lỗi lầm của con, huyết của ta đổ ra để tha thứ cho nghe. Chúa thấu hiểu từng cuộc sống, phải không? Sự hiểu biết rằng Chúa nhìn biết mình và thấu hiểu mình sẽ làm cho chúng ta được an tâm trước tất cả mọi hoàn cảnh xảy ra. Sự hiểu biết rằng Chúa nhìn thấy mình sẽ làm cho chúng ta không còn bị cô đơn mỗi khi chúng ta đang sống một mình. Sự hiểu biết rằng Chúa đang thấy đường đi, nước bước của chúng ta sẽ làm cho chúng ta càng cẩn thận hơn để chúng ta có thể giữ mình và chúng ta sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, giúp cho chúng ta có thể ngăn giữ mình trước tất cả những tội lỗi. Cho nên David ao ước rằng Chúa thấy con đường của tôi đi, Chúa đọc những tư tưởng của tôi, và xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được những điều đó, để chúng ta cũng ao ước rằng: Chúa ơi, vì cứ Chúa thấy con, lòng con sẽ yên tâm trao gửi đường đi nước bước của chúng con cho Ngài, và vì Chúa thấy con, xin cho con được giữ mình một cách cẩn thận cho Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà ông David muốn chia sẻ với chúng ta: Chúa là đấng bao phủ. Ở trong câu thứ 5 ông nói rằng: Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau, Ngài đặt tay để bảo vệ tôi. Về một mặt thì tôi và các ông bà anh chị em không thể trốn chạy khỏi Đức Chúa Trời được. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời chúng ta ở đâu Chúa lấy tay kịch chúng ta lại. Cho nên không có cái lối thoát nào để một con người có thể chạy trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời được. Chúng ta sẽ không vượt được khỏi cái bàn tay mà Đức Chúa Trời đã bao phủ mình rồi. Chúng ta phải chấp nhận để sống ở trong sự quản lý, sự kiểm soát, sự nhìn xem của Đức Chúa Trời. Trong câu 7 cho đến câu 9, phần kinh thánh này chúng ta không có đọc. Tuy nhiên David muốn mô tả một điều: tôi sẽ đi đâu để xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu để khỏi được mặt Ngài? Nếu tôi lên trời thì Chúa cũng ở tại đó. Nếu tôi có nằm ở dưới âm phủ thì Chúa cũng có ở đó. Cho rằng tôi có cất cánh để bay về phía hừng đông hay ở nơi cực tây của biển cả, thì tại đó tay Chúa cũng dẫn dắt tôi. Có nghĩa là về một phương diện, chúng ta không có thể chạy thoát được khỏi Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta có tìm cách lẩn tránh gì thì chúng ta cũng ở trong sự kiểm soát của Chúa mà thôi. Nhưng một mặt khác, David muốn nói với chúng ta rằng khi chúng ta làm sự sai lầm thì chúng ta tìm cách để chạy trốn khỏi Chúa. Nhưng nếu khi chúng ta đi trong con đường của Đức Chúa Trời, khi chúng ta chọn lựa để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tay của Đức Chúa Trời nó không còn là một điều làm chúng ta khó chịu nữa, mà lại là một điều mà lòng của chúng ta ưa thích, bởi vì bàn tay đó trở thành tường thành để che chắn cho cuộc đời của chúng ta. Chúa che chắn cái gì? Chúa biết đời sống tôi và các ông bạn chém đang đối diện với những thế quyền lực của ma quỷ phải. Và Chúa đặt chúng ta lại trong bàn tay của Chúa để ma quỷ không thể làm gì được, không thể tấn công trên đời sống của chúng ta được. Dù rằng ma quỷ như sư tử rống, hung dữ lắm, kinh khiếp lắm, nhưng mà trong bàn tay của Đức Chúa Trời thì ma quỷ không thể làm gì trên đời sống của chúng ta. David muốn chia sẻ điều đó đó. Chúa bao phủ tôi phía trước và phía sau. Thưa quý vị, có một đứa bé nọ đang đi dọc theo bờ sông Mississippi River. Thấy có một ông già đang ngồi câu cá. Thì đứa bé này nó chạy tới nói chuyện với ông già, nói đủ thứ hết vào lỗ tai của ông ta. Nhưng mà ông già thì cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của đứa bé đó. Thình lình thì cái cuộc nói chuyện của hai ông cháu bị ngắt đứt bởi vì có cái tiếng còi tàu. Đó là cái chiếc tàu River Queen. Đây là một chiếc tàu mà Tổng thống Abraham Lincoln có những lần ngồi ở trên cái chiếc tàu đó để mà bàn thảo những cái công chuyện về quốc sự. Cái người câu cá này nhìn thấy cái hình dạng to lớn của chiếc tàu và cái bề ngoài của nó thì ông ta rất là kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc tàu to lớn đó đi ngang qua dòng sông Mississippi. Trong lúc hai người đang nhìn chiếc tàu như vậy thì thằng bé nó quơ cái tay nó nói, để con lái, để con lái. Ông già quay lại nói, con ơi, con không có biết cái chiếc tàu này nó là cái chiếc tàu quan trọng như thế nào đấy, con đừng có làm cái động tác. Nhưng mà thằng bé cứ kêu, để con lái, để con lái, cứ quơ tay nó quắt như vậy. Thì ông già thấy cái chiếc tàu đó tự nhiên nó ghé vô trong bờ, rồi thì người ta bắt cầu cho thằng nhỏ leo lên. Và rất là ngạc nhiên, đáng lẽ nó không thể quấy rầy cái chiếc tàu đó được, bởi vì nó không là ai cả, mà tại sao chiếc tàu lại ghé vào để cho thằng nhỏ leo lên. Khi cái chiếc tàu nó bắt đầu chạy được một chút xíu rồi, ông thấy thằng nhỏ xuất hiện ở trên cái bon tàu, ngoắt ông mà nói rằng là, ông ơi, con biết là chiếc tàu này nó phải dừng lại mà, bởi vì con biết cái người lái chiếc tàu này là ai, đó là cha của con mà. Thưa quý vị, người khác có thể không hiểu được Chúa yêu chúng ta như thế nào, và cái cách Ngài bảo vệ trên đời sống của chúng ta ra sao. Một người không có kinh nghiệm trong mối tương giao với Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự bao phủ của Đức Chúa Trời dành cho mình là như thế nào. Paulo mô tả về sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Khi Ngài yêu chúng ta thì Paulo nói rằng chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các quyền lực, việc bây giờ, những điều xảy đến trong tương lai, năng lực, bề cao, bề sâu, hay là một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phải, chỉ có cái người kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, sống với Chúa, để cho Chúa san sẻ với mình trong cuộc sống, thì mới có thể hiểu thấu được tình yêu đó của Đức Chúa Trời dành cho mình. Tình yêu đó cao quá, vượt ra khỏi sự hiểu biết. Cho nên David nói rằng sự hiểu biết của Ngài quá diệu kỳ. Tại sao Chúa có thể hiểu con đến mức độ đó? Tình yêu đó, sự hiểu biết đó cao quá. Chúa ơi, con không thể thấu hiểu được. Nhưng xin Chúa cho cuộc sống tôi và các bạn chứ em có thể hiểu thấu chỉ một phần nhỏ tình yêu Đức Chúa Trời yêu mình và sự bao phủ Chúa dành cho mình, để những ngày chúng ta sống trên đất này, lòng của chúng ta có thể yên tâm mà trao gửi cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Thưa quý vị, Irving Berlin là một nhà soạn nhạc đã chiếm được tâm hồn âm nhạc của thế giới này. Một số những bài ca bất hủ mà ông đã sáng tác như bài God Bless America, bài Easter Parade, bài I Am Dreaming of a White Christmas. Đó là những bài ca mà tôi và các bạn chị em đã từng nghe. Và đến ngày nay thì những bài ca này vẫn được xếp hạng vào trong danh sách của những đĩa hát gọi là bán chạy nhất ở trong các thời đại. Có một cuộc phỏng vấn với Irving Berlin ở tại San Diego Union. Khi vị phóng viên là Don Freedom hỏi ông Berlin rằng từ trước đến nay có một câu hỏi nào ông ao ước người ta hỏi mình mà người ta chưa bao giờ hỏi không? Thì ông Berlin nói có, tôi có một ao ước. Ao ước đó là gì? Ao ước đó là ông sẽ nghĩ gì về những bài hát ông sáng tác mà người ta không yêu thích. Thì phóng viên đặt tiếp rằng là nếu như có ai hỏi ông cái câu hỏi đó thì rồi ông sẽ trả lời ra làm sao? Berlin trả lời rằng những khúc ca tôi đã sáng tác, cho dù nó không được nổi tiếng, cho dù người ta không yêu thích nó, nhưng tôi thì vẫn yêu thích chúng và tôi vẫn thấy chúng là những nhạc phẩm tuyệt vời. Đây là điều Đức Chúa Trời dành cho đời sống mỗi người chúng ta. Có thể người khác đánh giá chúng ta không ra gì, nhưng chúng ta là những tạo vật Đức Chúa Trời tạo ra bằng tình yêu. Ngài sẽ bao phủ, Ngài muốn biết, chia sẻ cuộc sống, kinh nghiệm với chúng ta. Ngài thấy, bởi vì Ngài muốn đời sống của chúng ta đi đến một chỗ kết thúc tốt lành ở trước mặt Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 29 là một câu Kinh Thánh mà tôi rất là yêu mến, rất là yêu thích. Bởi vì lời đó nói rằng những kẻ mà Đức Chúa Trời đã biết trước thì Ngài định trước để cho họ trở nên hình ảnh con của Ngài. Vì đó mà những kẻ Ngài đã định trước thì Ngài sẽ kêu gọi. Những kẻ Ngài đã kêu gọi thì Ngài dâng cho họ là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài đã làm cho họ được vinh hiển. Đó là cái kết cục của một cuộc đời mà Chúa yêu thương. Và vì vậy cho dù những người khác đánh giá cuộc sống của chúng ta ra sao thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta hơn là chúng ta có thể hiểu được. Và những tư tưởng của Ngài dành cho chúng ta là điều diệu kỳ mà chúng ta không thể đạt thông. Nguyện cánh tay của Chúa bao phủ trên mỗi đời sống của chúng ta. Ngài không những chỉ bao phủ chúng ta bằng bàn tay đó thôi, nhưng mà bằng sự hiểu biết diệu kỳ của Ngài. Có nghĩa là Ngài muốn cuộc đời tôi và quý vị có một kết thúc ra sao. Xin Chúa ban ơn để lời của Chúa ngày hôm nay sẽ khích lệ cho mỗi lòng của chúng ta trong sự nhận biết về Đức Chúa Trời. Xin kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Vì những điều mà David ao ước để biết về Chúa của mình thì cũng sẽ là những điều mà tôi và quý vị có thể ao ước để chúng ta hiểu về Chúa của mình thấu suốt như vậy. Chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời cầu nguyện. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, Chúa ơi, sự hiểu biết của Chúa đối với cuộc đời của chúng con quá diệu kỳ. Chúng con không thể nào hiểu hết được. Trí khôn của chúng con quá bé nhỏ để có thể hiểu thấu được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với một tạo vật mà Ngài đã dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúa ơi, David đã nói rằng Ngài có thể biết khi ngồi, khi chúng con đứng, khi lời của chúng con chưa nói. Ngài có thể thấu suốt tư tưởng của chúng con và thấu suốt được đường của chúng con đi, cho dù rằng những tư tưởng đó chưa được bộc lộ và chúng con chưa đi hết con đường của mình. Cánh tay của Đức Chúa Trời có thể bao phủ và giữ gìn chúng con, bởi vì Ngài biết cuộc đời của chúng con sẽ ra sao và Ngài mong muốn cuộc đời của chúng con được hưởng phước hạnh ở trong Chúa là thế nào. Chúa ơi, nhiều khi mặc cảm tội lỗi làm chúng con lẩn tránh Chúa. Nhiều khi sự ngu muội dại dột cũng nếp sống chúng con làm cho chúng con xa lìa Chúa. Nhiều khi sự kiêu hãnh của xác thịt làm cho chúng con tự thỏa mãn mà chúng con không đi trọn con đường của Chúa. Thì xin Chúa sửa lại trong lối suy nghĩ, trong sự nhận biết của chúng con, để chúng con biết về Chúa nhiều hơn và biết được rằng Chúa yêu chúng con. Đó là sự hiểu biết quan trọng hơn hết trong cuộc đời mình. Xin ban ơn cho hội thánh của Chúa, cho con dân Chúa, cho chính bản thân con, để chúng con từ đây có thể sống được với Chúa trong một kinh nghiệm ngọt ngào hơn. Xin giúp để chúng con không chạy trốn khỏi Chúa, bèn là chạy đến cùng Chúa. để chúng con kinh nghiệm được ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên từng con dân của Chúa đang đứng trước mặt Ngài, tuôn đổ trên hội thánh của Chúa những ngày ở trên đất này, tuôn đổ trên chính cuộc đời con. Con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ.